Coi như là được 40 cuộn băng như vậy là hơn một năm ha. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bộ kinh mới. Học cái bộ kinh mới là cái nhan đề là Như Lai Thiên Giác. Thì xin lưu ý đại chúng rằng là Phật tử chúng ta mà ở trong cái hội trường này đó, là chúng ta học toàn là kinh Đại Thừa cả. Đại Thừa mình liễu nghĩa, Đại Thừa liễu nghĩa cả. Cho nên bộ kinh nào cũng là tuyệt vời. Tuy nhiên là vì nó tuyệt vời, nó cao siêu liễu nghĩa Đại Thừa, cho nên là nó có cái phần khó nghe. Mà Phật tử mà nghe được rồi đó thì là nó mở mang trí tuệ. Cái trí tuệ đó là nó đi lần lần tới cái chỗ mà gọi là trí tuệ mà đáo bị ngạn. Mà kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Trí tuệ đáo bị ngạn. Vì là loại kinh Đại Thừa mà liễu nghĩa, tôi xin nhắc lại, chữ liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa nó hoàn toàn, nó trọn nghĩa, nó đầy đủ rồi, không còn nói cái nào khác hơn nữa được. Chữ liễu nghĩa là vậy đó. Khi mà diễn tả một cái chân lý, cái ngôn ngữ văn tự trong kinh đó, Phật dạy đó, mà khi mà đề cập tới vấn đề một cái chân lý thì nó tận cùng, nó rốt ráo, nó trọn nghĩa rồi, gọi là liễu nghĩa là vậy. Nó khác với cái bất liễu nghĩa là phương tiện. Phương tiện nói như vậy, nếu mà thực hành cỡ như vậy thì nó được lợi ích như vậy, chứ chưa phải chỗ đó là cái chỗ cứu kính. Giống như kinh Pháp Hoa mà đại chúng học đấy. Cái kinh mà bất liễu nghĩa, kinh phương tiện, nó ví như là nếu mà tu hành cũng đạt đến cái chỗ an lạc, chứ không phải là không, nhưng mà đến đó cũng như là đến cái quá thành, cái thành hiện ra của một nhà đạo sư, nhà hướng dẫn về du lịch, người ta lập ra cái chỗ đó để tạm nghỉ. Mặc dù tạm nghỉ nhưng mà cũng có những cái cảnh là đẹp đẽ để cho người du lịch thưởng thức, cũng được giải trí, được cởi mở tâm hồn, cũng được là thanh thoát, chứ không phải là không. Nhưng mà đó chưa phải là cái chặng đường cuối cùng, cái cảnh tuyệt đẹp của cái hành trình du lịch. Thành ra kinh bất liễu nghĩa thì cũng vẫn là kinh của Phật nói, nhưng mà cái ý nghĩa của kinh đó, cái chân lý của kinh đó diễn đạt, nếu mà tu hành đến đó thì giống như đến quá thành. Còn kinh Đại Thừa liễu nghĩa mà tu hành theo đó mà đạt đến cái chỗ như kinh dạy thì như là đến bảo sở, là cái chỗ mục đích tối hậu. À, cái ý nó như thế, thành ra là đại chúng để ý, chứ không phải là tao hoàn toàn tao bác bỏ kinh bất liễu nghĩa đâu, tức là kinh phương tiện đó không có bác bỏ được, nó tùy theo căn cơ đối tượng. Có những cái thứ bệnh mà cần uống những cái thuốc lặt vặt, cỏ cây ở ngoài vườn ra là hái là bứt vô là có thể là trị bệnh được rồi đấy. Là vì cái bệnh của người ta nó ngang cỏ đó thì cái cỏ cây nó vẫn có công hiệu, cũng cứu tử quần thân được như thôi. Có những cái cỏ cây lặt vặt, những cái vỏ ổi, những cái trái cỏ tầm dung, những cái ít cái bông xà dài, cái lát củ bồ bồ, củ rừng thốc, người ta làm một cái thang thuốc nam uống cũng giải cảm giải nhiệt, và cũng cầm lại những cái chứng mà thổ tả bằng những cái thuốc rất là tầm thường mà nó hợp công dụng thì nó vẫn có công hiệu. Thành ra là kinh bất liễu nghĩa nó có cái lợi ích của bất liễu nghĩa. Kinh Đại Thừa liễu nghĩa thì cái lợi ích của nó là lợi ích nghĩa là tốt hơn đi với bảo sản. Vì vậy cho nên là những cái kinh mà ở đây mà chúng ta triển khai và học tập đây là toàn là cái hệ tư tưởng liệu nghĩa cả. Hôm nay ta bắt đầu học cái bộ kinh này nhé, bộ kinh mình Như Lai Duyên Giác. Trước khi học kinh này tôi nhắc lại cho các Phật tử để ý nè, mỗi một bộ kinh hay là một cái bộ luận nào nó đều có cái tôn chỉ, cái mục đích của cái bộ kinh bộ luận đó. Tôi nói ví dụ như là cái bộ kinh Pháp Hoa thì Phật nói ngôn ngữ sai khác từ đầu tới cuối là 28 phẩm, nhưng mà cái mục đích của bộ kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật nhằm giới thiệu cái tri kiến Phật của tất cả chúng sanh cho chúng sanh biết để mà trở về với cái tri kiến Phật của mình. Mà kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập, nhập đó tức là thể nhập, tức là trở về sống đúng sống hợp với cái tri kiến Phật sẵn có của chính mình. Thế thì là cái mục tiêu của kinh Pháp Hoa đó là cái chỗ từ tận cùng mà cần mà tìm hiểu để quay về để đạt đến đó, là cái từ tri kiến Phật. Còn như cái bộ kinh Niết Bàn á thì thay vì là cái tri kiến Phật là cái tôn chỉ mục đích của kinh Pháp Hoa để Phật giải đó, thì kinh Niết Bàn Phật dùng cái chữ Phật tánh. Kinh Đại Bát Niết Bàn Phật gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế thì thiên ngôn vạn ngữ cả bộ kinh Niết Bàn đều dạy cho mọi người bằng cách này bằng cách khác, diệt trừ vô minh kiểu này, hạn chế phiền não cách kia, nhằm để trở về với cái Phật tánh của mình. Thế thì là cái trọng tâm mà cái mục tiêu đạt đến của kinh Niết Bàn là Phật tánh. Và khi học kinh Niết Bàn thì mình là người đệ tử Phật, mình phải hiểu rằng mình có Phật tánh. Phật tánh tức là cái tánh Phật y như cái tánh của Phật vậy. Mình tri kiến Phật tức là cái hiểu biết, cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình y như cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của Phật vậy. Thế thì là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn phải đi ngay về chỗ đó. Còn như học kinh Lăng Nghiêm thì các vị cái trọng tâm của nó để mà quy thú về ở chỗ nào, thì cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm là nó quy thú về cái là dầu thiên ngôn vạn ngữ, chẳng đính về não thế này, diệt trừ vô minh kiểu kia bằng nhiều cách, bằng giới, bằng định, bằng huệ, bằng lục độ, bằng quán chiếu thất đại tứ tha vân vân. Nhưng mà cái trọng tâm của kinh Lăng Nghiêm á là mọi người phải nhận thức cho được rằng là mình có cái thể tánh định minh và cái tâm của mình á, ngoài cái vọng tâm bình thường này ra, nó còn có cái chân tâm thường trú. Thế thì là khi học kinh Lăng Nghiêm thì mình phải xác định rằng là mình cái thể, cái tánh á, cái tánh của mình á, là tịnh, là minh. Cái tâm của mình á là chân tâm, mà cái chân tâm đó nó phải là thường trú. Học như vậy thì để là chỉ cần trừ cái vọng tâm, để trừ cái cấu quế của thể tánh, ví như là diệt trừ trần và đuổi khách ha, là trừ trần. Vì khách trần đó là lý do phiền não, phiền não như khách như trần, thành ra ta cần trừ cái trần xấu và đuổi khách đến đi, thì tự nhiên là người chủ còn ở lại, hư không mà thanh tịnh còn nguyên đó, tức là thể tánh tịnh minh và chân tâm thường trú của mình vẫn còn nguyên đó từ lúc nào cũng như lúc nào. Thế thì ta học kinh Lăng Nghiêm thì ta phải nhớ cái đó. Rồi bây giờ như là học kinh Bát Nhã Ba La Mật thì lại chúng nắm cái gì? Bát Nhã Ba La Mật thì các chị phải nắm cái thật tướng Bát Nhã. Bát Nhã nó có ba thứ. Nếu mà dựa vào cái nghe mà nghe một vị pháp sư nào đó trình bày diễn đạt phân tích triển khai, đọc một cái quyển kinh nào đó bằng văn tự, đó là cái lúc đó các vị gọi là các vị đang tu theo cái Bát Nhã, bát cái bằng phương tiện Bát Nhã. Các vị đang thực hành, đang vận dụng phương tiện Bát Nhã bằng cái cách là đọc kinh sách bằng văn tự, nghe triển khai diễn giảng phân tích của một vị pháp sư nào đó, thì dựa trên ngôn ngữ văn tự đó ta gọi là phương tiện Bát Nhã. Cái giai đoạn thứ hai á là dựa trên ngôn ngữ văn tự đó, dựa trên phương tiện Bát Nhã đó, các hành giả phải vận dụng trí tuệ của mình mà quán chiếu, tức là nói cách khác là tư duy, mà tư duy nói cách khác tức là thiền định. Thiền định là tư duy tu, là quán chiếu đó. quán chiếu như thế nào. Ví dụ như là kinh Bát Nhã Phật dạy, nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lọ việc như điện, ân tác như thị quán. À, Phật dạy rằng là cái người hành giả mà tu theo Bát Nhã Ba La Mật thì là phải biết rằng là tất cả các pháp mà do nhân duyên tạo tác sanh khởi mà hình thành thì nó không thật. Nó như chim bao, như cảnh tượng trong chim bao, như bọt nước của trong đám mưa mù, ha, như là hình bóng chập chờn trong cái lúc mà là trời trên tối trên sáng, ha, như là ảnh tượng ở trong gương, ở trong nước, à, như là sương buổi sáng, như là mốc ban mai, à, như là điện chớp trên lưng trời. Phải quán nó như vậy, là nghĩa là nó mong manh, nó tạm bợ, nó ngắn ngủi, nó hư giả như vậy. À, phải quán sát nó như vậy, nên quán sát các pháp hữu vi, các pháp duyên sanh đều như vậy. Thế thì là vận dụng cái như vậy đó, cái quán chiếu Bát Nhã vậy, để coi các vị có nhận thức được như vậy bằng cái trí tuệ của các vị không. Thì khi nào mà các vị dựa trên ngôn ngữ văn tự thấy rằng là Phật dạy rằng tất cả các pháp duyên sanh đều như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, như sương, như điện chớp, như là móc, như là bọt, như mong bóng, như là cảnh tượng trong gương, như là cảnh trí trong chim bao. Các vị phải nhận thức rằng sự vật hiện tượng có thật sự như vậy không, bằng cái trí tuệ của mình. Phật nói như vậy mà mình nhìn bằng cái trí tuệ của mình tư duy quán chiếu, mình có nhận được như vậy chưa? Mình có thấy rõ cái điều đó chưa? Thì cái giai đoạn đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. À, đó là giai đoạn 2. Thì cái thành công của cái phương tiện Bát Nhã, thì quán chiếu Bát Nhã là cái thứ ba, là cái thành công Bát Nhã. Khi mà các vị vận dụng cái quán chiếu Bát Nhã mà quán thành tựu rồi, các vị xác định bằng trí tuệ nhận thức của các vị rằng tất cả các pháp như chim bao, như bọt nước, như sương mù, như hình bóng trong gương, như trăng dưới nước rồi, như mộng như quyển rồi, thì các vị sẽ đạt tới cái chỗ gọi là thật tướng Bát Nhã. Nghĩa là các vị dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình bình thường, ở trong cái cảnh giới sắc thân hương vị xúc pháp bình thường như cõi đời này, mà các vị thấy được cái thật tướng của dạng thân là vô tướng. À, tức là cái tướng thật của vạn pháp là không có gì. Vì sao vậy? Vì tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tùng nghiệp phát hiện. Sắc là không, không là sắc. Sắc không này tự tánh nó thanh tịnh bản nguyên, nó khắp cùng pháp giới. Nó tùy theo cái tâm lượng chúng sanh yêu cầu của nhân loại mà nó phát hiện ra thôi. Lửa nước cũng vậy, tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tùng nghiệp phát hiện. Thế thì là các vị tư duy về cái quán chiếu Bát Nhã rồi, là các vị thấy rõ, kiểm điểm học thêm cái năng nghiêm trọng vô, thấy rõ rằng cái pháp quán đó để cho ta thấy rõ rằng là địa thủy quả phong không kiến thức thất đại, để nó duyên phải hình thành ra hữu tình vô tình thế gian này đều là như mộng như quyển, đều là những pháp không có thật. Thế thì các vị nhìn đâu các vị thấy là đạt tới cái thực tướng Bát Nhã rồi, là các vị tâm hồn an lành, thoải mái, thảnh thơi và tự tại. Dầu sống, dầu làm việc trong mọi việc, nhưng mà các vị có một cái sức như là tự tại, tự chủ và an tịnh hơn là các vị không học nhiều lắm. Thế thì là học Bát Nhã là nắm lấy cái thật tướng Bát Nhã. À, tôi nói như vậy để mỗi một bộ kinh, cũng như bất cứ một kinh nào, bộ luận nào, các vị nghe ai, nghe học ở đâu, học kinh gì, cũng đều phải có mục tiêu hết phải. Chứ không có nói lăng ban nói hoài nghe không biết là để đi về đâu. Thế thì Bát Nhã rồi nè. Bây giờ tôi nói về các vị học như thích học, mà nội đây nghe là nhiều người nghe nói như thích học mê lắm, kể cả mấy vị mà đi ngoại quốc về cũng ráng sang cho được bộ như thích học. Nhưng mà coi chừng, học như thích học để làm cái gì, ứng dụng vào đâu, cái vấn đề đó mới là vấn đề. Thế thì là các vị học như thích học ha, thiên ngôn vạn ngữ ta trình bày nhiều mặt lắm, nào là tâm hương, nào là tâm sở, nào là sắc pháp, nào là tâm bất tư hành pháp, nào là vô vi pháp, có trình bày đủ kiểu. Nhưng mà cái mà các vị người ta cần các vị đạt đến, Đức Phật cần các vị đạt đến là cái gì? Là các vị cần cái đạt đến cái chỗ đó, ta gọi là viên thành thật tâm. Bởi Bởi vì duy thức nó có ba cấp. Một là tánh biến kế, biến kế chấp, còn là biến kế sở chấp tự tánh. Hai là tánh y tha khởi, ba là tánh viên hành khởi. Thế thì là học duy thức rất nhiều, tâm phương mới cho thuộc rầm rầm. À, nào là ái lại gia thức, nào là mát na thức, nào là để lục thức, nào là tiền ngũ thức, vân vân, phải cho thuộc rần rần. Tâm sở phải học cho rần rần, từ cái là 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, nào là 10 món, 11 món thiện, nào là 51 món tâm sở, nào là 24 món bất tư lân. À, thuộc rần rần, không được quên chữ nào. Nhưng mà cái thuộc đó để phục vụ cho cái gì? Là phục vụ cho cái cách mà để nhận thức được. Làm sao cho các vị nhận thức được? Cái món duy nhất là giải pháp ở trên con đời này. Dựa vào đâu mà nhận thức? Tôi nói ví dụ như là cầm một cái cục, cục đạn biết cục gì ha? Tôi gọi là mút gì đó, mà thì mút không phải tiếng Việt Nam, mà gọi là cục cao su. Cao su thì nói nhiều thứ, cao su, cao su thứ là bánh xe hơi khác, thứ này thứ kia khác, đủ thứ hết. Thế thì bây giờ gọi là cục tẩy, tẩy là khi nào chùi bản mới gọi cục tẩy, chứ không chùi bản ai gọi cục tẩy ha. Rồi bây giờ là cứ gọi như là cục tẩy này đây, cục cao su mà để tẩy phấn cái bản này. Đây là sự thật, à đây là một sự thật, một vật chất thật mà ai cũng biết và ai cũng chấp nhận là một vật chất thật. Thế thì vật chất này từ đâu mà thành ra nó, do cái gì mà làm ra nó, và ai làm ra nó, chủ nhân của nó, sáng tạo ra nó là ai? Đấy thì các vị mới tư duy, là học duy thức để tư duy từng cái cục nghĩa là lao bản này. Là thế thì là đây là một cái vật chất cụ thể, hoặc đây là một cái khăn lông, thường thường ta để dùng nhúng nước lau mặt lau tay để là xài công việc cũng vậy thôi, cũng là một vật chất cụ thể. Ai là người sáng tạo ra nó, ai là người sanh ra nó, là do cái gì mà sanh, từ đâu mà sanh, thì dựa trên cái vật chất và hiện tượng vạn pháp và cụ thể bằng vật chất này là các vị mới bắt đầu tư duy quan siêu. Ta gọi là duy thức quán, tức là tu duy thức cũng là một cách tu thiền thôi. Vận dụng cái trí mà mình học được đó, mình quán chiếu coi có cái khăn này ai sanh, sanh là cái gì và từ đâu, có đánh sáng tạo từ siêu hình thiên nhiên nào sanh nó không. Cái cục tẩy này cũng vậy, và nói rộng hơn nữa là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá cũng như vậy. Thế thì là các vị dựa trên cái vật chất đó mà tư duy mà quán chiếu, chừng nào mà các vị thấy rằng là dạng pháp y tha duyên nhi sanh, nhi sanh nhi sinh khởi đây, là các vị thành công nè. Mà dạng pháp y tha duyên nhi sanh khởi thì cái này gọi là khăn, chứ kỳ thật không phải là khăn, mà gọi là khăn vậy thôi. Người Việt Nam thì gọi cái này là khăn lao tai. À, thì mình gọi là khăn lao tai, mà người ngoại quốc tiên như Tây Âu gọi là khăn musa, ha, gọi là musa. Mà mấy người Trung Quốc thì gọi là sáu cấp, thì nó thành ra sáu sáu cấp, à vậy thôi. Chứ kỳ thật cái này là y tha duyên nhi sanh, nhi sinh khởi, à nó như vậy là như vậy, nó là cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, rồi nó như vậy là như vậy, như vậy là như vậy, chứ nó không phải là sổ cánh, mà không phải mùi xoa, cũng phải là khăn tay. Dạ danh sự hổ như khách kỳ tánh ân tầm tư, tất cả những cái danh và cái thật này nè, không có cái gì quan trọng cả. Người ta muốn đặt cho nó cái gì ta đặt cho bằng hơn, nó là khách, là nó là khách. Giống như khách đến là đi, muốn đặt cho nó cái gì đặt, rồi muốn bỏ lúc nào cũng được, đặt tên khác cũng không có sao. Giống như khách ở vô nhà hàng ăn là đi thì người khách đến thì cái ghế, cái bàn đó ai muốn ngồi thì ngồi, không có cái gì mà dính mắc cả. Tất cả trên thế gian này cũng vậy, tùy theo cái đặt của người ta, cái danh ngôn giả đặt. Thành ra là các vị học như thích ha, để mà dựa trên một cái vật chất cụ thể này mà quán tức là thiền, là tư duy tu, là duy thức quán, à để các vị nhận xét được rằng là vạn pháp y tha duyên nhi sanh khởi, dựa vào cái đó mà quán. Kể cả bản thân của mình đây nè, thân của mình đây cũng là cái tánh thân y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi gì vậy, cho nên thân này hỏi là cái gì, bằng cái gì, các vị nói không có xúc, hỏi bằng cái gì sao nó cũng được, vừa là bằng gạo, vừa là bằng một tay, vừa làm bằng bầu, bằng bí, rau muống, đậu hũ, tôm, mì canh, thịt heo, thịt vịt, thịt gà, cá biển, rong biển, dân dân và dân, và trong đó cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa trong này nữa. Đố ai mà nói được cái thân này là giống gì thân? Đấy, cho nên người ta quán gì thích học, người ta quán cái đó là cái bằng y pha duyên nhi thánh. Như thân khởi thì vậy đó. Như thế vậy là để mà nhận thức rằng giải pháp là duyên thanh, mà duyên thanh thì như quyển, cái duyên mà nó còn tương tục tồn tại thì gọi là thanh, mà cái duyên mà nó chia ly, nó tan rã thì gọi là diệt. Mà diệt rồi thì á, cũng y tha duyên là sanh khởi trở lại. Thế thì sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên là từ vật chất bên ngoài không tham, mà bản thân mình cũng không nhiễm, sống cũng không có gì vinh hạnh, mà chết cũng không hề sợ hãi. Đấy là cái chỗ khiếp đảm của cái môn pháp môn tu hành vì duy thức quán đây. Mà đạt tới chỗ đó rồi là các vị gọi là đạt tới cái chỗ viên thành thật, là vì các vị nhận thức chân lý đúng rồi, các vị sống đúng chân lý rồi, gọi là viên thành thật tánh mà thôi. Chứ cái tánh viên thành thật nó cũng, sự thật nó cũng chẳng có, không có. Mà tại vì là các vị nhận thức đúng cái chân lý của hiện tượng vạn pháp, các vị sống theo đúng đúng thì không hợp rồi, thì các vị thấy rằng là vạn pháp viên sanh như quyển, trong này thân này cũng là một pháp. Do đó cho nên sanh thì sanh, mà lão là lão, bệnh là bệnh, tử là tử, tử rồi thì để sanh lão bệnh tử, cứ như thế. Chỉ có cái việc là mình đừng có tạo cái nhân ác để rồi nó lưu luyến những cái việc ác, mà để mà sanh tử trong đau khổ ưu bi khổ não. Còn như sanh thuận tử an, gọi là niết bàn thôi. Sanh dễ dàng, đời sống có phúc báo dễ dàng, có hạnh phúc trong cuộc sống bình yên, mọi sự vừa hết sức là an lành. Rồi tới chừng sống mà tới chừng chết mà chết rất dễ dàng nữa, gọi là sanh thuận tử an. Mà sanh thuận tử an là trong cuộc sống an lành, không có những cái là quả gửi bay bay xảy đến, vì mình không có làm những cái việc bất thiện ha. Thì mình phước báo được như vậy thì gọi là sanh thuận tử an. Mà sanh thuận tử an tức là tên khác của những bà, không có gì đáng ngại cả. Đó là cái đạt đáo, là cái điểm đến của như thức học, loại trừ cái biến kế sở chấp. Và nó đi tu học thì ba tấm, nhưng mà loại từ biến kẻ sơ chấp, cái đó là nó vậy. Ví dụ như cái căn này mà cãi công lưng, mà cãi nhau cãi chết bỏ, cũng không bao giờ nói đúng cái tên của cái này. Sấu cấm cũng không đúng, mà mưu xa cũng không đúng, mà khăn pha cũng không đúng. Còn cái Sokolopini của nước nào nó cũng đúng, cái là Atakuropka cũng không đúng, Balamantisi cũng không đúng. Mà trên thế giới này có thể nó nói nghĩa là mấy ngàn thứ tên mà bằng một cái này thôi. Mà cái này là cái này, không có cái nào là tên nào đúng hết. Tại sao như vậy đó? Để loại trừ cái tánh biến cái chấp. Ví dụ như cái này là cố ý mà cãi nó đây là cái sâu cấm, sâu cấm biết gì chỉ còn sâu cấm. Trời, có lộn Mỹ đâu nữa. Biết gì sâu cấm, có cái lộn Mỹ nào đúng. Ở đây là chân tay nha, đúng. Nên là loại trừ biến cái chấp, nhận thức đúng chân lý về cái tánh y tha thời của giảng pháp. Mà nhận thức đúng rồi, không đúng rồi thì được cái gọi là viên thành. Thế thì học duy thức là cái đó đó nha. Cái điều gì học duy thức là nghe là nhưng mà tham lắm rồi thâu băng rồi này kia, mà không nắm được cái đó là học chết cuộc đời thôi, không biết học để làm gì. Thế thì là đó là tôi nói về mấy thứ rồi đó ha, về duy thức học rồi. Bây giờ tôi nói tới trên này nha, nói tới trên này là các đại chúng mà để ý về cái chữ nguyên giác, Như Lai viên giác, Như Lai viên giác. Trên này các chị để ý nó có hai cái từ. Như Lai viên giác là một cái tiền đề trước, cái tiền đề trước, cái mệnh đề trước, một cái mệnh đề sau nữa, là nó có hai mệnh đề sau, nó có hai cái từ khác nhau. Một là Như Lai viên giác diệu tâm, hai là Như Lai viên giác diệu tánh. Để cái này học rồi nay là nắm vững cái này rồi các vị mới dễ học cái trên này đấy. Khi nào nói Như Lai viên giác diệu tánh, vì sao mà lúc đó lại nói là Như Lai viên giác diệu tánh, còn lúc nào lại nói Như Lai viên giác diệu tánh, hai cái đó khác nhau chỗ nào? Và viên giác là gì? đấy là vấn đề mà phải học trước cái đó cái đã. Trước là không được quên. Thì các vị hằng nghe kinh này mới là dễ. Kinh này dầu viên ngôn dạng ngữ, dầu giảng bao nhiêu cuồng băng và đọc bao nhiêu được, mục đích là dạy cho người đệ tử Phật vận dụng những phương cách tu hành khác nhau, gọi là 84.000 pháp môn khác nhau hết. Ai tu pháp môn nào cũng được. Nhưng mà cái mục tiêu mà như kinh này hướng dẫn đó là phải trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm. Cái kinh này giống như tôi nói, cái pháp hoa là học, là cái phục vụ cái mục tiêu để trở về với tri kiến Phật. Mục tiêu của kinh Niết Bàn là trở về với Phật tánh của mình. Học kinh Bát Nhã, cái mục tiêu của nó là trở về với cái thực tướng Bát Nhã. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm thì là cái mục tiêu của nó là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú. Mục tiêu của Như Thức học là y tha khởi tánh. Mà thành tựu y tha khởi tánh rồi thì thành tựu được cái viên thành Phật tánh. Còn học kinh Như Lai viên giác này thì là tất cả đều là hướng về cái Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai viên giác diệu tâm nghĩa là cái tâm này nó luôn luôn lúc nào nó cũng là tỉnh giác. Thì thường ta gọi là giác ngộ đó. Luôn luôn lúc nào nó cũng có cái tính chất tỉnh giác của nó. Mà cái tính chất tỉnh giác đó lúc nào cũng tròn đầy, không có chỗ nào mà khuyết. Cho nên cái tâm đó nó màu nhiệm lắm. Cái tâm đó là chỉ cho cái tâm của mọi người đó nha. Cái tâm của mọi người, cái tâm của con người nói chung, của nhân loại, của con người nói chung là nó nhiệm màu lắm. Luôn luôn nó lúc nào cũng tỉnh giác, nó tròn đầy. Thiên nhiên là tròn, chỉ giác là tỉnh giác. Cái tỉnh giác đó, ta cũng gọi là giác ngộ đó ha. Cái đức tâm giác ngộ, cái đức tâm tỉnh thức của nó đó, tròn đầy mà không có lúc nào không tỉnh giác. Thế thì là viên giác diệu tâm là cái tâm màu nhiệm, cái tâm này nó màu nhiệm lắm, nó tỉnh giác, tỉnh thức, nó giác ngộ tròn đầy. Mà tâm đó ai cũng có, chư Phật cũng có, chư Phật có, tất cả chúng sanh cùng có giống nhau. Cho nên tu hành trở về là trở về cái đó. Rồi tại sao cái tâm tỉnh thức giác ngộ tròn này, viên mãn đó, Phật có, chúng sanh cũng có, mà bây giờ thì chúng sanh gọi là chúng sanh, không được gọi là Phật. Còn chư Phật là chư Phật, chư Phật được thành Phật là nghĩa là sao? Đó là từ nó cái chữ Như Lai. Chữ Như có nghĩa là cái bản thể bất biến, Lai tức là cái diệu dụng tùy biến. Cho nên khi làm chúng sanh đây đó, tức là cái diệu dụng của cái bản thể bất biến kia nó biến thành ra cái diệu dụng tùy biến. Nó giống như là cái bản thể của nước là thẳng lặng, mà khi mà nó tùy biến thì do cái duyên bão tố hoặc là không gió lớn gió nhỏ ha, mà nước nó có lúc là lên cao thật là ồ ạt, có lúc thậm chí nó như bên Cuba, bên Mexico, bên Florida của Mỹ, mấy tiểu bang bây giờ là nước lên tới cái cột nước lên tới 7 thước. Đây là tùy duyên đó, do cái duyên mà như là cái cơn lốc xoáy nó hút hết không khí đi thì tất nhiên là nước như biển là buộc lòng, là cái áp suất cái dưới là nó phải đè tàu lên. Thế thì là đó là cái do cái duyên, đó là không khí bị phân tán không đồng đều nữa, chỗ nào trống không có không khí thì áp suất của nước nó được đẩy lên, do đó nó lên tới 7-8 là cái cột nước 7-8 thước ngập tràn trề vậy, thì gọi là sóng thần đấy. Thế thì đó là hiện tượng tùy duyên của nước đó. Rồi từ từ là nó sinh ra sóng lớn sóng nhỏ, rồi nó đóng ra băng ra tuyết, cũng đều là hiện tượng tùy duyên của nước cả. Thế thì là dầu là băng, dầu là sóng lớn, dầu sóng nhỏ, dầu cột nước cao, dầu cột nước thấp, đó là tùy duyên của cái bản thể bất biến là nước thẳng lặng mênh mông. Nước thẳng mà lặng mênh mông là bản thể bất biến, mà sinh ra cột nước sóng lớn sóng nhỏ bọt bèo là băng tuyết, đều là hiện tượng tùy duyên của nước. Thế thì cái bản thể mà chân như của tất cả chúng sanh cùng Phật là cái địa chỉ như như chỉ như đó, tức là chỉ cho bản thể chân như, bản thể bất biến. Còn chữ lai đó có nghĩa là cái diệu dụng tùy duyên, Thành ra chỉ Như Lai Phật tử không có biết cái hang chứ là ta giải trong kinh là Như là tùng chân Phật tướng, mà Lai là Lai thành chánh giác. Chỉ Như Lai mà chỉ cho danh hiệu Phật Thích Ca của chúng ta đó, ta cũng giải như vậy thôi. Tùng chân Phật tướng mà Lai thành chánh giác, từ đây cái bản thể chân như Phật tướng mà tùy duyên để thành ra cái bậc chánh giác mà cứu độ cho chúng ta. Thành ra chỉ Như Lai ở đây là tức là chỉ có bản thể và diệu dụng, tức là thể và dụng. Từ cái bản thể bất biến mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, từ cái bản thể giác ngộ nhiệm màu tròn đầy sáng suốt thanh tịnh mà có thể nó duyên khởi ra, nghĩa là đủ hạng người phàm phu có, thanh văn cũng có, duyên giác cũng có, bồ tát cũng có, thậm chí ngoại đạo cũng có. Đó là hiện tượng tùy duyên của cái Như Lai viên giác diệu tâm đó. Chứ cái tâm mà Như Lai viên giác đó, cái tâm mà viên giác đó còn này giác ngộ sáng suốt thì cái thể của nó là chúng sanh và Phật đều bằng nhau, đều có giống nhau. Do đó cho nên ta khi mà ta nghe kinh này á, là ta học các cái pháp môn tu theo là Phật dạy trong này để mà trở về với cái tâm giác ngộ tròn đầy màu nhiệm sáng suốt bất biến của ta. Hiện giờ ta đang sống trong cái Như Lai, trong cái tấm giác ngộ tùy duyên, trong cái tấm giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà trong cái giai đoạn tùy duyên, cho nên là nó gá vào người, vào trời, vào thanh văn như giác nhiều thứ cấp bậc khác nhau. Đó là Như Lai như giác khi mà nó tác động vào cái hiện tượng tùy duyên. Nhưng mà khi mà hoàn toàn diệt từ phiền não vô minh rồi á, thì nó trở về cái bản thể Như Lai là bản thể chân như bất biến của nó đó, thì chúng sanh và Phật đều cùng một cái bản thể, đều cùng một cái trình độ giác ngộ giải thoát giống nhau. Đó gọi là trở về, mà kinh Pháp Hoa gọi là trở về với cái Phật tánh của mình, kinh Niết Bàn gọi là trở về với cái kinh Niết Bàn gọi là trở về với Phật tánh của mình, kinh Pháp Hoa gọi là trở về với cái phi chính Phật của mình, vân vân. Thành ra là tóm lại là nắm vững những cái chỗ mà trở về, cái mục tiêu mà mình cần trở về. Các vị phải xác định mình là có cái Như Lai viên giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm giác ngộ tròn đầy sáng suốt tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. Hiện giờ tâm ta là tâm chúng sanh, tức là tâm Như Lai tùy duyên đó. Rồi ta chuyển đi những cái cơn ha, giống như là cái cơn mà bão tố sóng gió lớn qua rồi, thì ở đây là ta chuyển đi cái phiền não vô minh rồi, là ta trở về cái bản thể bất biến thanh tịnh của ta như của chư Phật đã có. Để ý mà nắm cái đó. Còn khi mà dùng tới cái kiểu Như Lai viên giác diệu tâm là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng nói chung, từ núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá nói chung là mọi sự vật. Cái tâm của vạn pháp cũng là màu nhiệm, cũng là tròn đầy, cũng là viên mãn, là sáng suốt, là thanh tịnh, cũng là bất biến tùy duyên bất biến hết. Đây tôi nói ví dụ như cái hoa này đây nè, cái hoa này nếu mà người mê hoa đó thì nó sinh ra một cái sự tấm nhiễm vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Đó là tại cái người mê hoa. Chứ kỳ thật là sức, người ta nói rằng là tử bất tí nhân, mà nhân tự tí, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu đó đâu có làm cho sai người. Nhưng mà tại người sai, hoa nó đâu có mê hoặc người, mà tại người mê. Chỉ có người vì hoa nên phải tắt đường thì hoa mới đi bằng đêm mà không vậy thôi. Thành ra, thật tánh của vạn pháp á, là Như Lai viên giác diệu tánh, nghĩa là nó vẫn có cái tánh thanh tịnh trong sáng tròn đầy giác ngộ, không có cái sự lần buộc nào hết. Đấy, cho nên cái kinh này nó có hai cái từ, khi thì nói Như Lai viên giác diệu tánh, khi thì nói qua về với Như Lai viên giác diệu tâm. Thì diệu tánh nếu mà nói riêng là để cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp thuộc về cái loại vô tịnh. Khi mà nói trở về với cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn loại hữu tình. nắm những cái từ đó xong rồi mới học kinh này mới là dễ hiểu, chứ bằng không là không biết học để làm cái gì. Mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm đồng nghĩa với chuyên kiến Phật của kinh Pháp Hoa, đồng nghĩa với Phật tánh của kinh Niết Bàn, đồng nghĩa với là liên thành Phật tánh của Di Thức Học, vân vân, như tôi nói trước nãy giờ nắm như vậy đấy. Bây giờ bắt đầu vô kinh. Bộ kinh này tiền bối cổ kim từ các thời đại Tống Minh xa xưa ở Trung Quốc. Bộ kinh này thời Tống thời Minh thì là trước bác là sớ giải nhiều nhất, cách đây cũng là cỡ ngàn năm, hơn ngàn năm, trên dưới ngàn năm. Và qua bao thế hệ lịch sử ở Việt Nam ta đều tiếp nhận linh kinh của bộ kinh này qua cái nhan đề là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Na La Liễu Nghĩa Kinh. Cái nhan đề nguyên văn chữ Hán là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Na La Liễu Nghĩa Kinh. Với nhan đề đó nói lên cái tính chất trọng đại, trong trọng đại ở nội dung và giáo nghĩa thẩm thâm vi diệu của kinh. Bởi vì chữ Đại Phương Quảng tức là chỉ cho kinh Đại Thừa, chữ Viên Giác là như tôi nói nãy giờ đó, Viên Giác nó có Viên Giác Diệu Tánh và Viên Giác Diệu Tâm. Viên Giác Diệu Tâm là chỉ cho cái tánh giác ngộ viên mãn của con người, Viên Giác Diệu Tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên viên mãn giác sáng suốt của vô tình. Thế thì là Đại Phương Quảng là Viên Giác ha. Tu Đa La, chữ Tu Đa La là Tu Đố Lộ, cũng là một cái từ tiếng Phạn mà tình dịch là kinh. Tu Đa La thì liễu nghĩa, Tu Đa La liễu nghĩa tức là cái loại kinh này là loại kinh liễu nghĩa, chứ không phải là cái loại kinh bất liễu nghĩa. Và ở dưới chó đó là cái chữ kinh nữa. Như là trong cái đề nó có hai cái kinh, Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La. Tu Đa La thì dịch là kinh, liễu nghĩa kinh. Thì cái lần mà tôi đi dạy ngoài, cái năm tôi đi dạy ngoài Hà Nội thì có một cái đạo hữu Phật tử đó cũng là người nghiên cứu Phật học á, nói cái đề này sao lại là như vậy, có lẽ là không biết là đặt cái đề chăng. Thì sự thật là cái này là trong tạng kinh Hán mà ta cả ngàn năm, mà qua bao nhiêu thời đại ta đã dùng cái từ đó. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đà La có nghĩa là kinh này là kinh Đại Phương Quảng, tức là kinh Đại Thừa. Mà kinh này để chỉ bài về cái tánh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Thế thì Đại Phương Quảng Như Lai Viên Giác là liễu nghĩa, rồi chỉ liễu nghĩa đó, liễu nghĩa tức là kinh này là kinh liễu nghĩa, kinh này là kinh liễu nghĩa, kinh Đại Phương Quảng, kinh Đại Thừa, để diễn đạt về cái tâm Như Lai Viên Giác màu nhiệm. Cho nên là nghe cái đề bằng chữ Hán nó phân tách ra thì có hai chữ kinh nó tổng. Hai chữ kinh có nghĩa là kinh này là kinh Đại Thừa, là kinh Như Lai Viên Giác, thuộc về kinh liễu nghĩa. Trên cái đề đó thì không học Phật mà ít thì cũng không biết đường mà chắc nghĩa. Với nhan đề đó nói lên cái tính chất trọng đại, tâm trọng đại. Thực lý mà nói, văn tự có tuyệt xảo thế nào cũng không chở hết được ý. Người xưa nói rằng ý tại ngôn ngoại. Dù là cái từ, cái nhan đề nó dài như vậy, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là dù dài cỡ đó cũng không chở hết được ý đâu. Ý nó ở ngoài lời. Còn Phật thì nói nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, nghĩa là văn tự giáo lý của tất cả kinh tạng ví như ngón tay chỉ tâm. Cái câu này là trong cái bộ kinh này, nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, kinh Lăng Nghiêm cũng có nói cái ý đó. Cho nên Phật tử để ý tất cả ba tạng kinh điển của Phật, giáo lý của Phật đều như ngón tay chỉ tâm thôi. Vì vậy cho nên là ta phải, đối với kinh Phật ta phải nghe, học, rồi tìm hiểu, rồi tu tập, thực hành theo kinh điển, theo lời dạy của kinh, thì nó mới có đem lại kết quả. Còn bằng làm ngược lại, tôi nói ví dụ như là mình tụng không thôi, thì không phải là tụng không thôi thì ví dụ như vậy, có ngón tay ta chỉ tăng ngón tay tôi đưa lên để chỉ răng vậy đây, mà mình không có nương ngón tay mà mình để bằng hết răng, rồi cứ tôi đọc ngón tay cái, ngón tay tọ, ngón tay giữa, ngón tay út, ngón tay út, ngón tay út, ngón tay giữa, ngón tay tọ, ngón tay cái, cứ đọc hoài và cùi tay chỏ tay vậy thì có ăn thua gì cái vụ mặt trăng ở trên trời đâu. Còn ông nó rớt ở trong cái trang sách mà nó cứ nó quay nó bay chè chè trong cái trang sách thì bài pháp mà không môn bất khẳng chút mà đầu sông giả tự si, bất niên toàn cố chỉ hà nhiệt xuất đầu thì. Và đó hòa thượng pháp chủ của ta, hòa thượng pháp chủ bây giờ ngày này lúc mà ngày dưỡng bệnh ở trong cái phòng đây nè, ngày nghe tôi giảng kinh ở đây thì ngày vui lòng, ngày kêu tôi vô, ngày dặn dò ráng mà truyền bá tư tưởng diễn đạt cái lối kinh điển kiểu của tôi giảng thì lại ít rất là nhiều. Hồi xưa kia có một vị thầy mà có người học trò, mà người học trò thì học thông minh và thông hiểu về kinh điển, trong khi ông thầy đã học trò nhưng mà ông thầy lại còn dính mắt vào, chấp mắt vào ngôn ngữ văn tự kinh điển. Thì bữa nọ người học trò thì đứng hầu thầy, quạt cho thầy, rồi có con ong ở trên cánh cửa sổ nó bay bay, nó đập đập trong cái cửa sổ, rồi nó chạy, nó rớt ở trong cái quyển sách chưa rớt, rồi nó chẳng may nó lọt ở trong cái lồng của quyển sách, một cái giấy mà kia giấy mỏng nè, rồi nó cứ nó bay chè nó bắn nó ra mất. Thế thì là nhân cái con ong đó mà cái người học trò muốn mà tỉnh thức cho thầy mới thốt ra một bài thơ: không môn bất khẳng chút đầu không tự si, cái cửa đóng mà kia mà mày không bay, mày ra đầu mày vào trong cái cửa sổ để cho mày rớt vào đây, vào trong cái quyển sách này, rồi mày bay chè chè đó thì bất niên toàn cố chỉ mà hà nhất xuất đầu thì, dù cho mày có ở trong đó mà mày vùi cái mỏ cái đầu mày cả trăm năm đi nữa mày cũng ra được. Mày vùi đầu mày trong cái ba cái giấy cũ đó, những cái tập giấy cũ, những cái chồng giấy cũ đó, những trang giấy cũ đó, mày có vùi đầu mày mài đầu trong trăm năm đi nữa mày cũng bay ra được. Cửa ngõ kia cũng lỏng mày không ra. Thế thì cái bài thơ cái con ông như thế mà làm cho một vị thầy bừng tỉnh ngộ rằng là ý tại ngôn ngoại, học kinh là phải lấy ý mà quên lời, nhất thiết tu là la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển của Phật đều như ngón tay chỉ trăng, người trí nương cái tay mà để nhìn trăng chứ không phải là nhìn ngón cái cánh tay hay cái bàn tay hay cái ngón tay để rồi lặp đi lặp lại nào là cùi chỏ, nào là cùm tay, nào là ngón cái, nào là ngón trỏ, không cần cái đó, mà là phải hướng về mặt trăng để nhìn. Cho nên là cái học á, cái học Phật nó quan trọng. Cho nên tôi nói là dân việc tôi nói luôn các Phật tử, mà ví dụ như cái bữa nào mà gọi là thọ bát quan trai đấy, cái ngày mà thọ bát quan trai là cái ngày cần học hơn hết. Cho nên là khi mà làm lễ thọ giới rồi, các vị đi thọ được phép đi nghe kinh, chính cái đó mới là đạt cái yêu cầu. Còn nếu như thọ bát quan trai không mà các vị không có nghe kinh thì nó lỗ lã, nó thiếu đi một phần lớn đó. Cho nên ta mới nghe học, học biết rồi mới là hành mới được. Văn tự giáo lý của tất cả là kinh tạng ví như ngón tay chỉ trăng, và lại theo lời Phật dạy có Bồ Tát Hiền Diễn Thủ, thì kinh này có thể gọi bằng năm cái danh tự khác nhau, mà danh tự nào cũng ý nghĩa cũng hung hút chiều sâu như vực thẳm. Có năm cái tên ở cái chương ở chương chốt thì người ta học thì năm cái tên đó. Tại vì kinh nhiều tên chứ không phải là một tên, có thể gọi tên này, có thể gọi tên khác. Là tại sao mà một cái bộ kinh mà có thể gọi nhiều tên là nó như thế này? Ví như người ta nhìn một viên ngọc học thần á, người ta quý về học thần á, mà nếu mà nói với cái người mà đứng bên cái cạnh phương đông mà họ nhìn thấy màu học thần là màu tím, thì nói với họ là học thần là màu tím, không có sao hết. Nhưng mà nếu với người họ nhìn họ đứng cạnh mình hơn một chút, họ nói dạ cái màu này màu xanh mà có ánh vàng, thì nói rằng học toàn là cái màu xanh mà có ánh vàng cũng không có phải là sai. Rồi có người thì đến cái chỗ khác họ thấy cái màu rực rỡ đỏ hồng hơn, họ nói dạ học toàn là màu hồng đỏ rực. Ừ, học toàn là màu hồng rực rỡ như thế cũng đâu có sao. Đúng hết, là tại vì cái lúc mà cần nói với ai, cần với cái người mà họ hiểu về cỡ nào, họ đứng về góc độ nào. Vì vậy mà kinh nhiều tên cũng phải là cái không phải là nguy biển, mà tùy theo cái căn cơ, cái đối tượng, cái ý nghĩa. Nên đây tôi nói hết à, nói cho nó dễ để các Phật tử nó có cái hiểu biết tổng quát á. Tôi nói ví dụ như kinh A Di Đà, mà bộ kinh mà thường Phật tử tới chùa có việc gì cần cầu siêu cho thân nhân ông bà, thì chư tăng thường nếu mà một lễ mà không phải là đại nạp để cho tăng ấy, thì phần tâm phần thông thường là ta tụng bộ kinh A Di Đà, một biến kinh A Di Đà để cầu siêu cho vong nhân quá cố. Nhưng mà các vị tưởng là kinh A Di Đà là chỉ có tên kinh A Di Đà thôi sao? Không phải đâu, kinh A Di Đà còn có tên nữa, cho bằng kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Nhưng kinh A Di Đà còn có cái tên kinh là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, nghĩa là người nào mà tu tập theo cái kinh này thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Còn kinh Viên Giác này nó có cả năm tên. Khi dịch và viết phần tịch chỉ bộ kinh này, tôi suy nghĩ rất nhiều về cái đề kinh theo cổ nhân gọi tắt với cái tên Viên Giác Kinh. Tôi thấy không vừa lòng. Không vừa lòng là vì nó cũng còn chưa đựng, nó quá gọn ghẽ đi, nó quá xúc tích mà làm cho người ta không gợi ý được cái sâu sắc thêm nữa cho người ta. Dùng cái nhan đề Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh tôi cho là quá dài mà cũng không hẳn đủ đảm bảo nội dung của kinh trong đó. Thì nó hơi dài mà cũng không phải là như đó đã đủ. Qua quá trình tư duy gia dẫn, tôi gục nhớ hai câu thơ của một thiền sư Việt Nam, thiền sư Quang Nghiêm mình, Quảng Nghiêm: Nam Nhi Tự Hữu Trung Thiên Chí Mà Hưu Hướng Như Lai Hành Sứ Hành. Ông thiền sư này rất là táo bạo, mà ông đó không biết là ông trình ông thầy tôi hay sao, có lẽ là thầy trò nhiều đời dám nói những câu vậy đó. Nam Nhi Tự Hữu Trung Thiên Chí Mà Hưu Hướng Như Lai Hành Sứ Hành, là bậc Nam Nhi phải có cái trí trung thiên, phải phát khởi cái trí trung thiên trong việc tu hành, chứ đừng dẫm theo cái bước chân của Như Lai. Của Như Lai đi, con đường thành Phật của Đức Phật là vậy đó. Nhưng mà bây giờ theo Quảng Nghiêm Thị Sư á, thì cái mục tiêu mà Đức Phật đã chỉ, Đức Phật cho ta một cái bản đồ, cái mục tiêu nó ở chỗ đó rồi. Thì bây giờ hồi xưa kia, ví dụ ha, hồi xưa kia là Đức Phật đi bộ, vì ngài phải đi vòng qua cái đèo này, qua cái hốc hiểm núi kia, rồi mới quanh qua cái đoạn đường nọ mới lên tới đích. Vì nó có ao, có hồ, nó có hố, có suối, mà ngài xưa là đi bộ, ví dụ vậy. Bây giờ nó có cái phương tiện máy bay, nó bay thẳng đường thẳng. Thế gì đi thẳng đường thẳng là miễn là tới đích cái chỗ đến gặp nhau thôi, cần gì phải dẫm theo bước chân cũ mà Như Lai đã bước để mà đến chỗ đó chứ. Thành ra đấy là cái tư tưởng táo bạo của những người bậc mà đại thừa mới dám nói như vậy, chứ tiểu thừa mới dám nói vậy. Tiểu thừa là sợ lắm, Như Lai bước đâu là phải bước y như cái bàn chân đó. Đừng có bước sai cái bước chân đó. Cái đại thừa này không, ngài cho tôi biết cái mục tiêu đó rồi. Hồi xưa ngài đi con đường đó là phải 3 tháng mới tới chứ gì. Bây giờ tôi có máy bay, tôi bay đường chim bay chỉ có mấy phút hồ, mấy giờ hồ tới thôi, đâu có sao. Đấy, thành ra trên cái phương diện tu tập á, giáo lý tiểu thừa thì một vị tỳ kheo là phải thọ 250 giới, thì tỳ kheo ni là phải thọ 350 mấy giới. Nhưng mà giới Bồ Tát giới thì là dùng 3 câu thôi: Nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích thủ tu thiện pháp giới, như quý thủ tịnh rồi. Nghĩa là giữ gìn thân khẩu ý ra câu nói cho nó thanh tịnh, giữ gìn thân khẩu ý ba món. Rồi thì là anh làm sao mà lợi lạc cho chúng sanh, tất cả ngôn ngữ hành động của anh lợi lạc cho chúng sanh là được, làm giữ giới rồi đó. Và anh làm cái gì mà không có lập cái mục tiêu là hiện pháp, bất cứ là cái gì, anh đi đứng anh nằm anh ngồi anh nhào lộn anh nhảy lăn qua lăn lại, anh tập thể dục anh đánh đu gì cũng được, không có chuyện cần cấm gì đó, nếu là hành động của anh là thuộc về thiện pháp, không có lấp qua bên cái chỗ ác pháp, mà thiện và ác người ta đã quy định cái tiêu chuẩn của thiện ác người ta hiểu rồi, bây giờ anh làm gì làm mà mẹ không lấp qua bên cái phía ác pháp là coi anh giữ giới rồi đó. Anh làm gì làm, hành động kiểu gì cũng được, mà miễn là lợi lạc cho chúng sanh, lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sanh là anh giữ giới rồi đó. Thành ra giới rất là rõ. Chính luật nghi tức là thân tốn anh cũng phải tương đối là bình đẳng bình thường như người ta, đừng cho cái gì bệ lạc bên ha. Hai nữa là cái thứ hai là anh đừng làm những điều gì thuộc về ác. Cái thứ ba nữa là bất cứ là cái gì trong lúc nào, thời gian nào, ở đâu, miễn là lợi mình lợi người lợi tất cả là giữ giới rồi đó. Chứ không cần phải tụng nhiều thứ cả buổi trời, tụng giới tụng cả tụng chậm chậm cả buổi mệt lắm. Đại thừa lấy ba câu, vấn đề là cái tư tưởng nó phóng khoáng là vậy đó. Lời cổ vũ sắp rang đó, tôi khởi ra cái ý quyết định chiếc trung hai cái nhan đề, một dài một ngắn ấy, thành ra cái nhan đề là Như Lai Nguyên Giác Kinh. Đó là cái nhan đề mà tôi dâng trọn tâm hồn lên Đức Phật để xin được đặt ra. Như Lai Nguyên Giác nghĩa là cái đức tâm giác ngộ tròn đầy sáng suốt này, nó bất biến mà nó tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên bất biến là sao? Ví dụ như bây giờ đây nè, hiện giờ cái viên giác đó nó ở trong tất cả các vị, ở trong tôi, trong tất cả các vị nha. Mà tôi và các vị hiện giờ chúng ta là chúng sanh chứ gì? Nhưng mà cái viên giác đó nó ở trong tất cả chúng ta. Thế là cái viên giác lúc bây giờ là viên giác tùy duyên. Như giác tùy duyên. Mà nếu chúng ta đoạn từ vô minh phiền não theo kinh mà tu tập, thì chúng ta có thể trở về với cái bản thể bất bất biến, bản thể chân như bất biến. Đây, do đó cho nên là tôi mới là suy tư rồi xin được đặt thêm là Như Lai Viên Giác Kinh. Cái kinh này là cái kinh chỉ thẳng cái chỗ mà giác ngộ toàn này của hữu tình, của vô tình, mà cái giác ngộ toàn này, sáng suốt này nó bất biến mà tùy duyên mà bất biến. Cho nên mặc dầu là chúng sanh, mà chúng sanh nào cũng có thể trở về với cái Như Lai Viên Giác, trở về cái thật chất của mình. Cho nên là nặng lại vượt qua cái suy nghĩ đó. Thành cái Như Lai có nghĩa là bất biến tùy duyên bất biến. Tôi nhắc lại chúng mình nắm cái đó đó. Nghĩa là chúng ta mà ngày nào mà chúng ta học thành Phật là chúng ta trở về với bản thể bất biến của ta thôi, bởi vì chúng ta là Phật. Như Kinh Pháp Hoa nói, như Kinh Niết Bàn nói, như tất cả các kinh đều nói vậy hết. Cho nên chúng ta tu thì chúng ta trở về cái chỗ đó. Mà kinh này là trở về với cái Như Lai Viên Giác. Như Lai Viên Giác Kinh là một bộ kinh thuộc thể tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Ở trên này Đức Phật khai thị về tự tánh viên giác của mọi người. Khai thị về cái tự tánh viên giác, tức là cái tự tánh mà tỉnh giác, thức tỉnh, viên mãn tròn đầy. Rằng có người ai cũng sẵn có cái tánh giác ngộ, viên mãn, thanh tịnh, không có tội lỗi nhiễm ô. Dù ở thánh cái tánh đó không thêm, ở phàm cũng không bị hao bớt. Chỗ đó để là những câu đó là những câu đại thừa liễu nghĩa đó nha. Câu đó là cốt lõi của tất cả kinh đại thừa đó. Chúng sanh hiện hữu trên quả đời này chỉ là chịu dụng tùy duyên vốn sanh khởi từ cái bản thể tự tánh duyên giác bất biến ấy. Vì vậy cho nên gọi là Như Lai Viên Giác. Đây, cái đoạn này là các Phật tử để ý mà đọc kỹ đoạn này, nắm vững cái đoạn này. Tu học theo kinh Như Lai viên giác, hành giả sẽ hiểu rõ về giáo lý đốn tu đốn ngộ, tiệm tu tiệm ngộ, rồi đốn ngộ tiệm tu, rồi đốn tu tiệm ngộ. À, chỗ đó là cái chỗ hay đó, chỗ này là học thêm cái mới đó ha. Các vị học của kinh Di Ma Cật là các vị học thập quyền viên khởi rất là sâu sắc trong cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu kinh nha. Bây giờ các vị học cái bộ kinh này là các vị hiểu thêm cái vấn đề đây nè, đốn và tiệm nè, đốn tu đốn ngộ nè là sao nè, tiệm tu tiệm ngộ thì sao, đốn ngộ tiệm tu thì sao, đốn tu tiệm ngộ là thế nào. Đốn tiệm là phạm trù đối đãi về mặt thời gian, tu ngộ là phạm trù đối đãi về mặt nhân quả. Có tu thì có ngộ thì có chứng, có chứng đắc quả vị. Đó là cái chân lý về nhân quả. Chân lý nhân quả không riêng gì phương diện tu chứng, mà nó bao quát hết thảy sự vật hiện tượng thế gian và pháp thức thế gian, ngoại trừ thân chứng cảnh giới Như Lai viên giác. Thành ra vấn đề tu và chứng nè, giờ tôi nói vấn đề đúng tu đúng ngộ này nha. Các vị sẽ học về đọc kỹ cái chương 1 mà cái người đại diện ra đứng thưa hỏi Phật là Bồ Tát Văn Thù. Cái chương 2 cái người đại diện ra đứng thưa hỏi là Bồ Tát Phổ Hiền. Hai cái chương đó là giáo lý Đức Phật dạy, cái giáo lý gọi là đốn tu và đốn chứng. Chỉ đốn có nghĩa là thẳng tắc, có nghĩa là nhanh chóng và thẳng tắc. Người ta ví dụ cái đốn tu đốn chứng á, hình dung như là cái chuyện mà căng một sợi dây đồng, hai bên có hai cái chảo, cái hai cái trụ thiệt cứng căng sợi dây đồng thiệt thẳng như sợi dây đồng, rồi dùng một cái gương thật bé, gương bằng thép thật bé chặt cái phật là cái sợi dây đó nó văng tát ra hai bên sau đây. Nó giống như một sợi dây đờn măng đô liên, mà cái sợi dây nhỏ nhất, sợi dây mí ra sao nó thẳng về nhỏ vậy, cho nên nó đứt là nó bật cuốn lại đi trước. Thế thì cách đốn tu đốn chứng là đạo lý nó như vậy, thẳng tắc rồi nó nhanh, khi mà chặt cái phật xuống cái là nó đứt không có thấy. À, nó dễ dàng nó đứt một cách không thấy, nhanh như chớp. Thế thì là thử cái sự tu chứng này à, ta gọi là đốt. Mà chúng ta sẽ học cái pháp mà pháp môn này nó tu chứ thì là không có tu, ta gọi là tu đốt đó mà. Chỉ dùng cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt mà nhận thức cái chân lý tự nó cũng sáng suốt thanh tịnh rồi thì nó không có tội lỗi gì hết, không có vô minh. Mà không có vô minh là không phải chúng sanh, không phải chúng sanh là thành Phật thôi, gọi là Phật vậy thôi. Thành nó nói tu mà không tu vậy đó, đúng là vậy đó, chứng không có chứng vậy đó. Giống như bây giờ nè, nếu mà người mà ngồi đây ha, đang ngồi trong giảng đường nha, mà bất giác á chẳng ngủ đi, mà tệ hơn nữa là ngủ rồi lại nằm trên bao thấy như là mình đi trên một con đường vắng vẻ ở trên định quán, thì vô trong đó là gặp là mấy con rùa bự quá, cái rồi vừa muốn nhìn đứng coi rùa muốn bắt rùa thì tình cờ có mấy con cọp nó rượt chạy, sợ quá. Thế thì ngồi trong giảng đường này mà mình thấy một cái chim bao hải hùng muốn bắt con rùa kia rồi bị cọp rượt mà chạy mà kêu cứu không ai cứu à, thế thì là cái gió là con người gọi là mê. Nó hiện ra, nó thấy ra cái cảnh không đẹp như vậy. Trong khi đó những người mà đang tỉnh nè, ta nghe kinh, ta tỉnh rụi tâm hồn, ta thư thái tỉnh đó, thì là các vị đâu có thấy con cọp nào đâu, cũng đâu có con rùa nào đâu, cũng chẳng có con thỏ nào, không có chuyện gì đáng sợ cả. Này, thì cái người mà dùng cái trí viên giác thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý vốn thanh tịnh của vạn vật á, thì không có vô minh, nó không có tham tài, tham thức, tâm danh, tâm lợi, nó không có ngã và ngã sở hữu gì hết. Do đó mà cho nên sống trong cái cõi đời này, cho nên tự tại nó an nhiên gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật ra không có tu gì hết mà cũng chẳng có thành gì hết. Còn ngược lại chúng sanh gì mê, mê ví như là cái người mà nãy tôi ví dụ là đang sao đang tỉnh vậy, là mình chỉ có mình mê đó. Mình mê thì mình thấy á, nó có ngã là mình đi trên đường Định Quán trong cánh rừng Âm U, rồi mình thấy có ngã sở hữu là mình thấy mình muốn bắt một con rùa to. Lúc bây giờ cái ngã sở hữu đó không thực hiện được thì lại thấy có cọp được hả? Thì chính vì ngã và ngã sở hữu, chính vì mình chấp và tháp, cho nên là cái bản ngã của mình là mình, rồi cái ngã sở hữu là mình muốn bắt con rùa, rồi mình thấy có con cọp nó được, thì đó là từ ngã về ngã sở hữu và tháp hả? Do mình tạo ra, ta gọi là nhất thiết như tâm tạo, tất cả đều tâm tạo là vậy đó, do mình tạo ra. Bà con ta ở đây mà nếu mà chúng ta mà thấy được cái chân lý mà vượt từ cái ngã và ngã sở hữu thì không có cái nguyên nhân nào để sanh ra đau khổ được. Mà khi mà dùng cái trí thanh tịnh bản nguyên của cái giác ngộ, cái nguyên giác tròn này á, giác ngộ tròn này đó, mà tư duy quán chiếu đối với sắc thanh hương vị xúc pháp thì có đời này mà các vị không có tương quan thì là thân tâm cảnh giới nó đều tự tại, cần chẳng tương quan. Biển cả nương dâu mặt thay đổi, tâm không sở nách, thông sanh mây tấn tự vui nhàn. Cái lý do mà sanh nào khổ không có, gọi là thành Phật. Cái gì thật, chư Phật không có thành cái gì hết. Chư Phật chỉ vì là dùng cái ý giác tròn đầy thanh tịnh mà nhân vạn pháp không có ý niệm chấp ngã, không có ý niệm ngã sở hữu, không có ý niệm chấp pháp. Vì vậy mà hoàn toàn thanh tịnh yên vui, gọi là Đại Bồ Đề, gọi là Đại Niết Bàn. Chứ thì thật Phật không có chứng đắc gì hết. Mà đối với chúng sanh thì thấy Phật có chứng có đắc. Chứ thì thật như là chẳng có chứng chẳng có đắc. Vì vậy mà kinh Bát Nhã Phật nói rằng cái quả vô thượng chánh đẳng của Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không hư. Không thật là gì? Thật sự mà nói thì Như Lai chẳng có chứng có đắc gì. Chẳng qua là Như Lai trở về với cái tấm giác ngộ thanh tịnh tròn đầy sáng suốt bằng dùng cái trí giác thanh tịnh so với cái chân lý tự nó thanh tịnh, thì tâm thanh tịnh bản nhiên cùng với cái chân lý thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp không có sanh ra phiền não vô minh, gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm, gọi là thành Phật đạo. Cái sự thật không có thành, chỗ đó là cái chỗ hết sức là cao sâu. Mà nếu các vị nào mà nắm chưa vững thì tôi xin khuyên là tư duy về cái chỗ đó. Mà tư duy đây có nghĩa là các vị ngồi thiền đó, các vị tập thiền đó. Nhưng mà nói tên thiền thì tôi xin nhắc là các vị tập ngồi cũng tốt, mà nếu các vị ngồi lâu không được, các vị nằm mà tư duy cũng vẫn cứ là tốt, là thiền. Thiền cái chỗ đó cho được, bằng cái trí tuệ của các vị, bằng cái hiểu biết của các vị. Coi có Phật nói là thân tâm cảnh giới đều là tự tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, có gì không? Có cái lục căn của mình, tự tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, có không? Lục căn bên ngoài, tự tánh của nó đều là thanh tịnh bản nhiên, có không? Nếu như lục căn của mình mà thanh tịnh bản nhiên thì gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Mà nếu như quán chiếu thấy rằng là bản pháp bên ngoài, tự tánh của nó cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên, chứ nó chẳng rủ ai. Qua bất mê, nhân nhân tự mê, qua không có mê hoặc ai hết, chẳng lôi cuốn ai hết, mà tại người ta mê nó, chứ không phải là nó. Thế thì là các vị thấy được vậy, là các vị thấy cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, thì các vị đạt tới cái chỗ gọi là Như Lai viên giác diệu tánh. Chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo Phật, mà không học như vậy là nói cả đời, nói chết bỏ, lại chết bỏ, tụng chết bỏ, không bao giờ được cái gì hết. Mới giờ được cái gì hết. Cho nên là nói thật là phải nói như vậy. Tu là phải quán chiếu, phải tư duy. Mà tư duy quán chiếu tức là thiền định. Mà thiền định là mục đích là để nhận thức chân lý. Đã câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù về pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa, Phật dạy pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa là sử dụng cái trí viên giác, quán chiếu cái lý viên giác, vì vậy không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật đạo. Câu đó là kinh khiếp lắm. Câu đó mà nếu các vị không có tư duy sâu sắc mà không hiểu được câu đó là coi như là cái chuyện học đạo của mình còn xa vời lắm à. Qua lời dạy đó, người đệ tử Phật thấy rằng khi tu nhân đức Phật chỉ sử dụng cái chân trí mà soi rọi cái chân lý vậy thôi. Đức Phật không có làm gì cực nhọc khó khăn. Đây, tôi viết những cái câu mà người ta không có viết. Tôi viết thẳng thân, nói rằng tu cái việc ra mà không có làm gì cực nhọc khó khăn hết trơn. Chỉ dùng cái trí sáng vốn thanh tịnh còn này, rồi nhận thức được cái này và hiện tượng vạn pháp cũng vốn cái tính thanh tịnh bản nguyên cũng còn này. Từ đó mà ổng có cái sinh ra cái ngã, không sinh cái ngã sở hữu, không sinh ra cái ý niệm chấp giận thấp, rồi thì tự nó an lạc gọi là niết bàn, và hiểu đúng chân lý gọi đó là đạt tới cái bồ đề vô thượng. Vậy thôi, lấy chân trí trong sáng tỉnh thức quán chiếu cái chân lý vốn thanh tịnh bản nhiên, do vậy vô minh không có, không có điều kiện sanh khởi. Mà không có vô minh thì không phải là chúng sanh. À vậy thôi. Sở dĩ chúng sanh gọi là chúng sanh là gì? Những người này có vô minh mà gọi là chúng sanh. Vì chúng sanh là người có vô minh, mà có vô minh tức là người mê. Người mê là chúng, là chúng sanh. À, mà ở đây dùng cái chân trí trong sáng thanh tịnh viên giác mà soi rõ cái chân lý tự nó muốn thanh tịnh rồi, à, thì là vô minh không có điều kiện sanh. Mà không có vô minh thì không phải là chúng sanh, mà không phải chúng sanh thì gọi là gì? Gọi là Phật, là thành Phật đạo vậy thôi. Người có vô minh thì gọi là người mê, mà người không có vô minh thì không mê, không mê gọi là gì? Gọi là giác, mà giác tức là Phật vậy thôi. Đây, người bị chim bao thấy cọp được gọi là người chim bao, người không chim bao không bị cọp được là người gì? Là người thức. À, là người tỉnh, mà người tỉnh thì không có bị cầm giữ, không có khổ, thì gọi là người sung sướng, à, gọi là người an vui. Còn cái người mà vì nằm mê mà thấy cầm giữ thì gọi là cái người đó là đang đau khổ. Vậy đó, thì Phật là cái người không có vô minh gì nào thì an vui. Giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng được Thế Tôn khai thị cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù ở chương 1 của bộ kinh này. Là đại chúng để ý nha, đọc chương 1 và chương 2 nha, cũng còn trong giáo lý đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Tri quyển tức ly, ly quyển tức giác, Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền ở chương 2, Như Lai vẫn chưa mở bài phương tiện, vì ý Phật muốn cho những người có chủng tánh đại thừa cần phải hứng khởi cái ý chí quyết liệt. Cũng như người bừng tỉnh một cơn ác mộng, người giấc mộng là người đã tỉnh mộng rồi. Thế nên cái chương 2 là dạy cho là Bồ Tát Phổ Hiền đấy, thì là dạy bằng cái chữ ly. Còn ở chương 1 thì dạy cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù bằng một chữ ti. Chữ ti là biết, chỉ cần bằng sử dụng cái tánh biết, biết vô minh, biết cái gì là vô minh. Thành ra tôi xin nhắc cho đại chúng là bây giờ đây là chúng ta cũng học kinh này, là ta để ý này, ngay bây giờ các vị về là các vị giáo tu hành là sử dụng một cái tri thôi, là biết thôi. Biết cái gì? Ví dụ như bây giờ mình khởi ra cái ý niệm làm ăn cái gì bất chấp để cho được lợi là nhiều, thì đứng trên cái phương diện tu là các vị tu bằng gì vậy? Tu bằng một chữ tri thôi. Chữ tri là các vị nói là không được nha, khởi ra cái ý niệm làm ăn bất chính này là không tốt đó nha. À, bởi vì theo lời Phật dạy là hễ nhân xấu thì sẽ bị kết quả xấu đó. Mà nếu mình khởi ý niệm làm ăn gì đó bất chính lợi mình hại người đó, là bất chính cái gì là nhân xấu đó, thì sẽ có quả xấu đó. Thế thì là các vị bỏ đi cái việc làm tội lỗi đó. À, thế là sử dụng chữ ti đấy, chữ ti là vậy mà. Rồi giờ mình muốn nói những cái câu gì cho độc ác, cho đau khổ, ghê gớm cho việc kia, hoặc là mình đi là tố cáo quan ức cho ai việc gì đó để hại người ta đó mà. Thế thì là các vị làm gì? Cũng lấy chữ ti nữa. Chỉ cần biết thôi. Biết gì? Biết rằng ý niệm đó, ý niệm không tốt đó nha. Lời nói mà mình sắp muốn nói ra đó, để phao du cho người ta, việc này, việc nọ, việc kia gì đó, hoặc nói xấu gì đó, là không tốt đó nha. thì các vị sử dụng một chữ ti thôi là các vị chẳng đứng được lại cái khẩu nghiệp mà ác đức của mình. Rồi bây giờ có chuyện gì đó đang nóng giận đùng 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 quá chừng quá đổi ha. Các vị nói thế là mày nóng giận, mà bản chất của tao thì theo lời Phật nói là không có nóng giận nha. Bản chất của tao là Như Lai Duy Giác, diệu tâm là đẹp lắm à. Mà mày nóng đây là không phải rồi à. Mà của tao à nha. Ngân. Thế thì là các vị cũng sử dụng một chữ ti mà diệt trừ tham, diệt trừ sân, diệt trừ si mê. Si mê là thế nào? Si mê ví dụ như giờ đương làm giám đốc công ty mà ăn vậy cái là lập ra công ty 49 văn phòng 249 đây văn phòng 249 là gì? Là cái con gà móng đỏ đó, các vị có coi không? Cái công ty mà con gà móng đỏ nó đá công ty giám đốc Hoàng Bốn đó mà. Này tôi coi gia đình ta hay quá, hay quá. Đây thế thì là trong lúc mà muốn lập cái công ty 49 như vậy ha, thì bây giờ nó không được nha, cái này nguy hiểm lắm nha. Tiền bạc như núi mà vô cái công ty 49 này là cũng tiêu nha. Đừng có làm, mình làm cái này là phân bại danh liệt nha. Thế thì là các vị không, tức là vượt qua si. Cái đó là si đó, si mê đó. Si mê cho nên có những đen tối như là bê tha bỏ trẻ công việc gia đình, công việc làm ăn, học hành gì bỏ hết đặt đều ra đi. Vô văn phòng 249 không à. Thế thì là chỉ cần một cái si mà các vị diệt trừ được tham, nguyên nhân của tham, cần một cái si mà diệt trừ được nguyên nhân của sân, cần một cái si mà diệt trừ nguyên nhân của si mê ám chướng, mà tham sân si là cái cội gốc của nguyên nhân đau khổ trong ba cõi, đại thể nó như thế. Cho nên là học kinh này là chỉ cần sử dụng một chữ si. Cho nên là si quyển tức ly. Biết quyển là đã ly quyển. Chứ không có gì nhiều ở đây, tôi không có khó khăn gì đâu. Biết nó quyển là mình ly quyển rồi. Biết rằng là làm cái việc đó là tai họa về thân. Biết nói việc đó là tai họa về khẩu. Biết nói việc đó là tội lỗi, tai họa về ý. Thế thì là biết nó sai là đã chặn đứng được cái sai. Thành đạo thực từ biết tất cả vô minh, các cái thứ đó, các thứ sai trái đó là hiện tượng của vô minh. Nó là mà vô minh thì như quyển, mà cái người mà biết được nó là vô minh, mà đã vô minh thì như quyển. Như quyển thì ta quá giả thì diệt trừ cái quyển, ta gọi là si quyển tức ly. Biết quyển là ly quyển. Vì vậy mà mình vận dụng cái trí, tức là cái trí năng chi của mình đó, để mà mình theo dõi về cái ăn ở thường nhật của mình trong cuộc sống, thì các vị sẽ an lành, sẽ được hạnh phúc, sẽ được tự tại. Cho nên là có một đạo hữu mới hỏi tôi nãy, nói có việc là hơi lo. Lo là gì vậy? Hôm nay không biết là cái thời gian mình sao mà giờ người ta tin bỡ mình, người ta đưa mình tới bạc tỷ không là hơi lo sợ. Nói là nó hơi sợ, tôi hỏi sợ gì, nói đi, tôi cái gì tôi cũng giải quyết được hết á. Nói là người ta tin mình quá, ta đưa tiền mình nhiều quá cho nên hơi sợ. Tôi nói có đưa nhiêu, nó đưa từ 1 tỷ 1 tỷ thôi. Tôi nói đưa 10 tỷ cũng cấp, mà 100 tỷ cũng cấp. Với cái điều kiện là hễ khổ thích cỡ nào thì mình cấp cỡ nấy, mình đừng lấy con người ta mình xài. Giờ nó đưa hơn 100 tỷ bao nhiêu cũng cấp, dù có trời sập gì nữa nó cũng vậy thôi, có gì gì khác. Nếu đừng lấy con ta xài, thì thế thì là đại hội lớn. Tâm đắc cười, đúng, đâu có gì đâu cả. Đến tỷ cũng vậy, mà 5 tỷ cũng vậy, mà 10 tỷ cũng vậy, 100 tỷ cũng vậy, 1000 tỷ cũng vậy thôi. Miễn là mình không xài con ta thì giàu cho nó tờ bất sắp thì nó chết là cái thấp cho sẵn con nào đòi nào. Còn nếu mà còn thì là các chú mà muốn đòi là tôi lấy tôi đem ra tôi đưa tôi đi kiếm gì mà phải sợ chứ. Tôi cấp cho tôi có xài được các chú đâu. Cho nên không có chuyện gì cả. Trời có sắp đi nữa cũng vậy à. Cái đó là cũng vận dụng cái chi thôi. Chi đúng, hành đúng. Là nay gửi tôi tiền bạc này kia, nó cũng có nhiều người cũng gửi giống như kia. Cũng đời nào tôi nói rồi. Giải về pháp đốc ngộ đốc tu chứa màu. Đức Phật khai thị cho Bồ Tát Văn Thù về công năng tu tập qua một chữ chi. Ở chương 2 Phật dạy, khai vị về công dụng của Thiên Liên cho Bồ Tát Phổ Hiền, nêu ra cũng nhằm để hướng dẫn cho pháp hành đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Nhắc lại chữ đốn tức là thẳng tắc á, thẳng tắc là rất là nhanh á. Nói đốn tu thì thật là không có tu, nói là đốn ngộ thì thật là không có ngộ, nghĩa là ngộ mà không có thời gian, nghĩa là do cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó tự ngộ vậy đó, cho nó không có trải qua thời gian, gọi là đốn. Còn như chữ tiệm là ví dụ như giờ mình, chữ tiệm có nghĩa là từ từ, từ từ. Ví dụ như quý vị giờ đang có những người là nghe chữ tiệm ngộ nha, tiệm ngộ nghĩa là nghe năm thứ nhất khó hiểu, năm thứ hai dễ hiểu, năm thứ ba hiểu khá rõ, năm thứ tư là nghe đâu hiểu đó, năm thứ năm là nghe một hiểu hai, năm thứ sáu là nghe một hiểu bảy tám. Đấy là như vậy đó, phải gọi là tiệm, tiệm tu, tiệm ngộ. Rồi năm thứ nhất là bỏ về não của mình là được 1/10, năm thứ hai được 2/10, năm thứ ba được 3/10, nghe tới năm thứ tám là diệt trừ bằng các phiền não mà trong cái gia đình của mình trước kia là mình diệt được 8/10. Đấy, thì nó cứ nó từ từ như thế mà nó lên á, thì ta gọi đó là tiệm tu và tiệm, tiệm chứng. Đấy, chữ tiệm là nó lần lần một sợi dây ha, ta cưa cái dao mà dao hơi lũng á, ta cưa từ từ dây dùng, dây căng ra dùng mà lại lấy dây cưa từ từ thì nó đứt chậm vậy đó. Còn như là đốn tu đốn chứng là như thì chuyên đời căng thẳng vậy, chặt Phật cho nó văng đi. Thành ra trong tất cả các vị, theo tôi được nghe là các Phật tử mà các vị tiệm tu tiệm chứng được nhiều lắm đó. Có nhiều người trong gia đình vui vẻ, tự thân mình vui vẻ, tự thân mình có an lạc nhiều lắm. Tôi nghe được điều đó tôi cũng rất là mừng. Tiệm tu là tiệm chứng, mà cái người nào mà căng tánh đã rồi là ta phải diệt trừ mau hơn. Cho nên trong này có người được an lạc có mức độ khác nhau hết, ai giống ai. Căng tánh đã thừa là về họ diệt trừ cái phiền não ở nhà họ bao lắm, mà diệt trừ có thể là 70%, 80%, 90%, họ đi nhanh. Còn có người thì 20, 30, 40, từ từ. Cái chữ đốn tiệm là ý nghĩa vậy. Nếu chưa phải là bậc lợi căn đại trí thì cầu học những phương tiện tiệm tu. Đấy, tiệm tu là tu lần lần. Với pháp tiệm tu, hành giả có thể thực hành tu tập những cái pháp môn ngang với cái nghị lực và cái nhận thức của mình. Tiệm có nghĩa là dần dần, từ thấp tới cao, từ chậm đến mau. Cho nên đường tu ngộ, trên đường tu ngộ, tuy nhiên hành giả không để lệch mục tiêu viên giác tự tánh vốn có của ông mình. Để cái đó, dù là tiệm tu vẫn có kết quả không sao hết, nhưng mà nhớ đừng cho là cái mục tiêu là cái tự tánh viên giác vốn có của mình. Mình phải xác định mình có tự tánh viên giác. Do đó mà xác định được cái đó rồi thì các vị không có lạc vào cái tà giáo ngoại đạo nó cám dỗ quý vị nữa. Cho nên các vị mà không xác định cái mục tiêu và tự tánh nguyên giác của các vị á, là nay nghe nói đạo này hay, mai nghe nói đạo kia là cầu nguyện giỏi, mốt nghe nói đạo nọ chú nguyện linh thiêng, bữa nọ nó có pháp nọ nó tu hành rồi là bay lên trời đi đi không không á, bữa nọ nó có người nọ nó cái họ tu theo cái đạo này rồi cái hồn xuất đi cái thấy quỷ thần cảnh giới đẹp đẽ này kia. Tôi xin thưa rõ các vị, nếu mà các vị bằng lòng nghe cái đó là các vị gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới một cách ngây thơ ấu tỷ và lầm lạc đau khổ cho gia đình ghê gớm. Mà ngày đó tới không xa nếu các vị không chịu nghe trên lại được. Bởi vì tôi xin nói với các vị rằng là Đức Phật của chúng ta thành Phật không phải là bằng cái hồn. Đức Phật thành Phật không phải bằng cái hồn, cũng không phải là thành Phật phải bay ở xứ nào. Các đệ tử Phật, các vị A-la-hớt mà người ta thờ trong chùa gọi là Thập Bát La-hớt hay là nhiều hơn nữa ha, nó là hết một kỳ liên vân vân nhiều hơn nữa, đều không phải bằng cái hồn. Mà các vị đó cũng không có đặt cái vấn đề xuất hồn, mà vấn đề là người ta làm chủ được sáu căn, làm chủ được sáu tầng tự tại với luật thức.
ta an nhiên tự tại trên cõi đời này, ta không còn vô minh phiền não. Cho nên mặc dù ta vẫn sanh tử, mà sanh tử thân thuận tử an. Cho nên các vị chết gọi là niết bàn, còn chúng sanh phàm phu thì chốc ngã chốc thấp. Cho nên là cái sự sanh tử nó đau khổ vô cùng, cho nên gọi là chết vậy thôi. Chứ cái việc tu hành đừng có bao giờ tin tưởng ở nơi cái chỗ xuất hồn, đừng bao giờ hy vọng gửi gắm tâm hồn ở nơi một cảnh giới nào khác. Cho nên cái câu này là quan trọng, phải xác định cái tự tánh duy nhất của mình. Rồi một điều ấy mà cầu mong chứng ngộ bồ đề niết bàn, chẳng khác nào bò sân đáy nước nấu các hy vọng thành cơm, chờ qua đớm trong hư không sanh ra quả ngọt. Không bao giờ qua đớm trong hư không sanh ra quả ngọt được. Đại chúng chú ý đó, hết giờ là hết rồi đó.
Chúng sanh vô biên thể.